Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục giảng về phương tiện dùng công án để buông bỏ tập khí. Nói về tập khí đó, là bao gồm cả cái vấn đề dị đoan, vì trong này nhấn mạnh về dị đoan rất nhiều. Khi nói sâu rộng hơn một chút, là chúng ta người nào cũng tội lỗi tày trời. Còn tập khí thì cao hơn núi Tu Di, và nhất là cái bệnh sinh tử luân hồi thì triền miên không bao giờ chấm dứt được. Cho nên á, chúng ta tu để mục đích là làm sao buông bỏ cho được tất cả những thứ ấy. Thì may mắn thay, Đức Phật đã trao truyền đường lối trực chỉ là đường lối Bát Nhã. Quý vị nhớ chứ không? Chúng ta lúc nào chẳng nói đến Bát Nhã. Vì ở đây chúng ta đang thực hành Bát Nhã mà. Để chúng ta tu, để chúng ta thiền, chúng ta dùng công án để đi ngay vào thức số 7, để mà làm sao soi mòn tất cả những thứ mà tôi vừa mới nói đó. Và cuối cùng, nếu chúng ta cứ chịu khó công phu thật miên mật, thật sâu sắc với công án mu mà đi vào thẳng thức số 7, tôi nhớ là những lần trước mình đã nói đến tiền ngũ thức và thức số 6 rồi. Thì bây giờ là mình nói là đi thẳng vào thức số 7 đó. Thì chẳng chống thì chày, sẽ có một ngày chúng ta sẽ đạt đến giác ngộ. Mà giác ngộ thì được cái gì? Thì được vấn đề trọng đại là sinh tử luân hồi tự động tiêu tan và mọi tội lỗi vơi đầy. Cũng như mọi tập khí sẽ tự động soi mòn dần dần, để tương ứng với sự giác ngộ càng ngày càng sâu hơn.
Đúng như thế phải không quý vị? Nếu mà chúng ta lại chảnh mảng, mà không có chịu công phu miên mật, mà giải đãi được một chút đã cho là đủ, thì vô tình mình lại dậm chân một chỗ đấy. Do lẽ đó mà cứ phải giữ công phu như thế, đều đều, 24/24. Nếu không nói là từng sát na, không bao giờ rời công phu cả.
Cứ như thế, cho đến khi chúng ta giác ngộ viên mãn, thì mọi tập khí ấy cũng chẳng còn gì ngoài tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, thương yêu và tha thứ mà thôi. Những thứ thương yêu từ bi hỷ xả này tự động luôn luôn đối xử bình đẳng với tất cả muôn loài, muôn vật chúng sinh.
Đi vào ngay thức số 7 đi, mà công phu thật miên mật, thì automatic nó là mờ nhạt những cái ác độc, cái lười biếng, cái tham sân si hỉ nộ ái ố, sướng như vậy. Xong cũng phải ngồi thiền, cái này là lý thuyết thôi nhưng mà cũng phải ngồi thiền. Mà mình cũng phải cố buông bỏ.
Những tập khí như tôi vừa mới nói, khi mình sân, mình bảo thôi chết rồi, trở về công phu miên mật của mình đi, thì mình không có sân nữa. Khi mình yêu cái người đó quá, hoặc mình yêu con của mình quá, thì mình cũng trở về công phu miên mật của mình đi. Thật ra thì chúng ta ai cũng đã hiểu đạo Phật rồi. Con cái, vợ chồng, cái người nào mình thương yêu quá, tất cả nó chỉ là ân oán, tất cả nó chỉ là nợ nhau mà thôi, thì mình không có chấp nữa, lúc nào cũng công phu mới được.
Bây giờ mình lo cái thân mình đi, mình tu, mình thành Phật đi, là automatic mình vẫn ôm con mình đâu có bỏ. Tại vì Phật tánh là ôm trọn vũ trụ vạn vật cả, mà mình trả về với Phật tánh, mình biết mình là ai.
Thì automatic mình ôm trọn tất cả.
Mình ôm cả anh Phước, ôm cả Hải, ôm cả Thu Vân, ôm hết tất cả mọi người. Mình ôm trọn tất cả, và cam và táo.
Còn hôm nay thì một vài Phật tử có hỏi tôi rằng cái phim Đức Phật, trong đó có những cái như là thần thông, hay là Đức Phật đi một bước nở một bông hoa, hay là ở trong phim mẹ của Đức Phật sanh Đức Phật ở hâm hay là ở nách. Thì thưa quý vị, đấy cũng chỉ là những hư cấu.
Tại vì người đời cứ đặt thiên biến vạn hóa ra rồi thêm mắm thêm muối ấy mà. Chứ Đức Phật giờ cũng giống như chúng ta thôi. Và khi mẹ của Đức Phật nằm mơ, thì thấy con voi sáu ngà đi vào bụng, và đồng thời thấy những bước chân lẫm chẫm của Đức Phật cũng đi vào bụng của bà. Tức là trong cái phim ấy tả rằng những hình ảnh đó ở trong mơ của bà mẹ. Chứ không phải là Đức Phật ra đời mà cái là biết đi ngay mà giơ tay nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Khi mà ngài mới lọt lòng mẹ ra mà lại nói như thế thì cũng không có đúng lắm đâu. Phim này diễn tả sự thực và có lý nhiều hơn.
Thời mà Đức Phật Thích Ca chưa giác ngộ cũng lấy vợ, cũng sanh con. Nhưng mà ngài đã quá thông minh tuyệt vời rồi. Thành những cái mà dỏm, cái là nó không có đúng á, thì ngài hay cãi. Thì bao nhiêu triều thần văn võ, các vua của nước này, nước nọ, nước kia, và bố của mình, và bao nhiêu người hoàng thân quốc thích của mình ngồi đấy, mà nói không có đúng là ngài cũng cãi. Ngài nói rất thẳng. Thì gia đình với lại tất cả những vị đó bảo, sao mà ngài hỗn thế?
Tới đây thì tôi lại cũng phải nhắc về cái cuốn phim Đức Phật. Nó có đầu có đuôi một chút xíu. Cái cuốn phim đó là từ đâu mà ra mà bây giờ đang vang minh tất cả mọi nơi, trên internet, trên YouTube, chỗ nào cũng thấy nói về phim Đức Phật hết trơn á. Thì thế này,
có một cái ông đó, tôi nghe tiểu sử sơ sơ ở trên YouTube đó, là ông người Ấn Độ mà ông giàu đến cả mấy trăm triệu. Thì ông bỏ ra trên 100 triệu để mà dựng cái phim Thích Ca Mâu Ni. Rất là hay, không coi uổng. Tổng cộng là 55 tập, rất là rạc. Đương nhiên là cũng có những cái hơi méo mó và hơi có những cái dị đoan.
Thì mình đừng cứ tin. Trong đó có nhiều thứ người đời đặt ra lắm chứ. Nhiều khi Đức Phật giảng đó, trong đó nó cũng thiếu cái này, thiếu cái kia là tại vì người đời đặt ra. Thưa quý vị, trong phim diễn tả rất là hay, từ lúc Đức Thích Ca đản sinh, cho đến khi trưởng thành, cho đến khi đắc đạo, cho đến khi ra hoằng pháp, và rồi cuối cùng là cảnh Đức Phật nhập diệt, cũng giống như là mọi người chúng ta sống một thời gian và cũng phải như thế. Nhưng ở đây nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Nhập diệt không có nghĩa là chết mới sống như chúng ta tưởng đâu. Trong phim tả nhiều cái rất là thiết thực, chứ không có dị đoan, đấy, là cũng có nhiều cái hay như thế. Như là thời mà Đức Phật còn nhỏ đó, ngài hay nói sự thực, thành ra cũng là làm người này buồn, người kia buồn. Đấy là cái chân lý, thực sự là nó như thế, thì ngài phải cãi, phải nói, thì lại bị nói rằng thì là hỗn. Rồi cái điều thứ hai nữa là khi mẹ của Đức Phật sanh ngài thì cũng đau đớn và cũng cần có những người giúp đỡ. Chính bản thân thì Đức Phật ngài cũng từ từ lớn lên rồi trưởng thành. Trước khi trưởng thành cũng phải mời thầy về dạy học. Ngài cũng phải học chữ, học bắn cung, học đi ngựa và học đủ thứ. Ngài cũng có mắt tai mũi lưỡi như chúng ta, chứ đâu có khác gì đâu. Ngài cũng phải đi tầm sư học đạo, rồi giác ngộ thì cũng phải là tu hành khổ sở mới giác ngộ. Đức Phật đã bảo là ngài giác ngộ thì chúng ta cũng có thể giác ngộ đấy. Thì đó là nó rất là thiết thực và nó make sense hơn. Chứ Đức Phật không có 5 cái mắt, 20 cái mũi, ngài cũng bình thường như chúng ta thôi. Chung quy là tại cuộc đời của Đức Phật cách đây đã gần 3.000 năm. Cho nên nó phải tam sao thất bản. Bởi vì câu chuyện Đức Phật bị méo mó nhiều, nó không còn thực tế nữa, mà nó thành như là thần thoại, nó thành như hư cấu, thì cái đó cũng đâu có đúng đâu. Trong khi Đức Phật lúc nào cũng nhấn mạnh rằng, Phật Pháp không rời thế gian Pháp, nó hơi khác với lại cái tiểu sử. Vì gần 3.000 năm, cho nên có những tiểu sử viết thế này, có những tiểu sử viết thế khác,
nhưng mà thực ra thì Đức Phật nói rằng Đức Phật cũng giống y như chúng ta, và chỉ khác là giác ngộ thôi, thì chúng ta cũng sẽ được giác ngộ như Ngài. Cái vấn đề dị đoan thì ở trong phim cũng nói nhiều cái khủng khiếp lắm. Thì tôi nhớ trong cái đoạn phim đó tôi coi nó như thế này này. Ví dụ như
chúng ta phóng sinh ở đây phải không?
Thì cũng một hình thức ở trong phim đời Đức Phật, các vị Bà La Môn dị đoan phóng sinh những con chim, và ngoài ra các vị Bà La Môn còn giết các con vật lớn cơ để mà thế mạng cho mình. Còn chúng ta đó thì cũng dị đoan, dùng những con chim đó để mà nó đem đi cho chúng ta những cái xui xẻo, hoặc là chúng ta cầu thọ, hoặc là chúng ta muốn một cái gì đó thì thả chim. Trong phim đời Đức Phật, các vị Bà La Môn
giết con bò, giết con heo, giết con dê, giết con trâu để mà làm gì? Để mà thế mạng cho mình. Mà giết như thế để mình được phước đức. Giết như thế cũng những thần linh để thế mạng cho mình. Thế thí dụ hôm nay mình có Sao La Hầu chẳng hạn, Nam La Hầu, Nữ Kế Đô, ok, thì mình sợ nó xui xẻo nó đến, sợ những cái hoạn nạn nó đến, thì mình giết con bò, giết con heo để cho nó thế mạng. Thì Đức Phật mắng quá, và Đức Phật giảng là từ con kiến cho đến những cái con này, nó không có tội lỗi, thế mình bắt nạt nó.
Chúng nó rất là ngớ ngẩn, ngây thơ.
Thì tại sao giết nó?
Thì sáng hôm nay, chúng tôi đi dự ở một cái nơi đó, thì cũng một hình thức, cái vị đó
bảo, những ai mà có con chim nào, mỗi một con chim là tên của một người, là muốn cái gì đó, thì gửi gắm cho cái con chim đó. Là hôm nay mình bệnh hoạn này, mình bị ung thư này, mình bị người ta đang chèn ép, mình đang bị ra tòa, hay mình đang bị cái gì đó, mình sợ quá, cho nên mình mới mua đồ 5 con chim.
Và mình nói với nó,
tên mình là cái gì? Mình bảo, con nhé, này con đem hộ ta cái xui xẻo đi này, con đem hộ ta là đừng có ốm đau nữa này.
Ngoài ra, khi mà ta phóng sinh con như thế, thì con đem tất cả những cái hên đến cho ta, con đem hên cho ta, cho ta được thắng tòa này, con đem hên cho ta, để cho hôm nay ta gặp được ý trung nhân này, con đem hên cho ta,
cho vợ chồng của ta hạnh phúc này, không bao giờ cãi nhau. Cũng nói với con chim đấy, xong rồi phóng ù ra cái này.
Đấy, chúng ta cứ mê tín dị đoan đến như thế, là một con chim, thì làm sao mà nó giúp mình được những cái việc như thế cơ chứ? Là một con chim bé nhỏ như vậy, mà mình lại nhờ vả nó đủ thứ, mà có biết đâu rằng mình đã phá vợ chồng nó, con cái nó xa nhau, mình bắt bố nó, bắt mẹ nó, để mình đem về, để đốt vào lòng, mà cúng kiếng. Nó đâu có muốn là mình đem về để cúng kiếng đâu, mình đâu có hỏi phép nó đâu. Thì mình đã phá ra căn nó, mà bây giờ mình lại nhờ vả nó là thế nào? Mới nói là con chim thì làm sao mà nó lại giúp được mình cơ chứ? Đúng là lầm cẩn thật.
Thì cũng giống như Đức Phật đó. Và tại sao lại bắt mấy cái con vật này nó thế mạng cho mình? Và cúng thần linh đó thì thần linh sẽ phù hộ cho mình mưa thuận gió hòa. Con chim đó rất là tuyệt vời. Chúng ta đem con. Trong những có những cái câu giảng rất là hay. Một là nó phụ đề bằng tiếng Việt, mà hai là nó nói bằng tiếng Việt đó. Tức là nó dịch ra tiếng Việt. Hay lắm, nên coi. Và cái đó mới là đích thực đời Thích Ca Mâu Ni. Cũng như là mỗi một bước chân của Đức Phật là nở một bông hoa chứ gì.
Thì trong cái phim hiện hữu không có nói như thế. Thực ra đấy chỉ là giấc mơ, trong giấc mơ mà thôi. Chứ không phải thực tế ở ngoài. Chắc thực tế đâu có cái chuyện mà một bức tranh lại nở một cái hoa. Trong phim đời Đức Phật, rất là có lý. Ông chủ của cuốn phim này, ông ấy quá tha thiết về đạo Phật.
Và giàu có quá, bỏ ra trên 100 triệu để mà làm cái phim này đang rầm rộ trên YouTube, trên Internet, khắp mọi nơi.
Bây giờ chúng ta nói về chuyện của Thu Vân nhé.
Là trong cái thời gian mà em của cô Thu Vân nằm xuống. Thì Thu Vân là một cái con người quý vị đã biết rồi chứ gì.
Cái thời mà cô Chân Như gần đất xa trời á, là Thu Vân ngủ đêm ở đây.
Từ lúc cô Chân Như về cho đến khi cô Chân Như mất là chăm sóc suốt đêm, thay tạ.
Do vậy mà quý vị thử nghĩ, em của Thu Vân thì còn đến như thế nào? Quý vị thấy không? Mặt Thu Vân xanh như tàu lá.
Thì cái con người này là một cái con người có cái lòng từ bi. Thương quá là vất vả mà em mất như thế thì khổ lắm chứ. Này đúng vào ngày Phật đản mà Thu Vân bị làm MC. Tâm nói với Minh Hồng rồi. Con ơi bây giờ Thu Vân nó vất vả như thế. Thì bây giờ chuyển cái nhiệm vụ làm MC đó cho một người khác đi. Minh Hồng hoặc là anh Phước hoặc là anh Minh Quân.
Vì tôi nghĩ rằng Thu Vân không thể nào làm trọn vẹn một lúc cả hai việc, vừa đám tang lại vừa MC.
Xong là không biết có một người nào bà. Phải hỏi ý Thu Vân đã. Thì tôi phải hỏi ý Thu Vân. Thì Thu Vân vẫn lãnh cái trách nhiệm làm MC. Nhưng cái lòng tôi rất thương mà tôi không có muốn. Là chúng ta chia nhau, một con ngựa đau cả đầu không ăn cỏ.
Khi chúng ta thấy cái trách nhiệm của người bạn mình đang trong hoàn cảnh như thế, thì chúng ta automatic phải đứng lên.
Đánh bác. Và đáng lẽ là mình cũng phải giúp đỡ trong cái đám tang. Thì đó. Thì tôi nói ở đây là để cho chúng ta hiểu là không có thể nào nói cái người đó là thiếu trách nhiệm hay cái gì. Mình thương yêu nhau thì mình gánh vác cho nhau tất cả những cái gì.
Như là những hoạn nạn, những tang tóc, những cái nguy biến thì chúng ta có bổn phận.
An ủi, có thương yêu để giúp đỡ. Chứ không la dày hoặc là trách nhau. Hôm nay là ngày Phật đản, cho nên chúng ta thắp nén hương lòng, nhìn vào trong tâm của mình, để buông bỏ đi hết tất cả những cái gì mà tôi nói, và trở về với cái bùa hộ mệnh của mình.
Là công phu minh mật với công án mù.
Nếu mà những vị đã đến với tôi mà không vào được tham thì tôi thấy uổng quá uổng.
Và quý vị đừng có chấp rằng khi mà vào đó, mà tôi hỏi tới đâu là trả lời ro ro đến đó. Cái chuyện đó không có, tại vì cái vấn đề này là cái vấn đề Phật Pháp và một cái vấn đề gọi là cái đường lối đi vào một sự bí mật thiêng liêng, khó mà diễn tả. Thường thường là vào trả lời không đúng, hỏi không trả lời được, hỏi không trả lời được, thì là đi ra không à. Nhưng mà đến một lúc nào đó, thì nếu mà công phu thật miên mật, thì automatic là trả lời được. Và tôi có bổn phận tôi sẽ giúp quý vị nữa. Để làm sao quý vị hiểu và sẽ trả lời được. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng trả lời ro ro. Đừng có expect thế. Và khi mà tôi bảo đi ra thì lại buồn. Không phải, không có buồn. Vì chẳng có ai trả lời được ro ro cả. Bất cứ là ai cũng không trả lời được.
Sao mà trả lời? Thì đừng có ngựa. Lại bảo, ủa, mình feel là mình rốt. Trời ơi, để thành Phật cơ mà. Thì phải không biết chứ. Nhưng mà tôi là cái người có trách nhiệm, tôi dung quý vị để quý vị phải biết. Cũng như là tôi nói với cô Diana này, tôi sẽ nhồi nhét cho cô. Cũng như là cô Hằng này, cô Hằng là theo tôi cách đây bao nhiêu năm tôi quên mất rồi. Mà cũng nghĩa là làm lụng, gánh vác trọn vẹn ghê gớm lắm. Mà vẫn không buông bỏ cái đầu trọc. Cho nên nếu bây giờ đến với tôi mà vẫn tiếp tục thì đương nhiên là tì phèo rồi. Tại vì gen nó là một cái đường lối trực chỉ. Rồi quý vị có muốn hỏi cái gì nữa thì hỏi đi.
Ờ, đúng rồi. Em hỏi câu đó đúng rồi. Trong cái phim Đức Phật dạy rằng là dâng hoa tắm Phật đó, thì cái đó đúng quá rồi.
Tại tắm Phật là tung hoa. Tung hoa để có lý đấy. Tung hoa gọi là tung hoa tắm Phật đó. Thì là cái đó là cái mình kính trọng nhau á. Đức Phật hay là bố mẹ mình mà mình thương yêu quá thì mình cũng tung hoa lên để mà mình tán dương cha mẹ. Hoặc là trong một cái buổi lễ nào mà có vẻ quan trọng.
Khi mà mình tung hoa đó để mà tán dương, để mà appreciate liền mặt tỏ lòng kính trọng. Thì đúng rồi, những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng thì xứng đáng, nhưng mà riêng mình thì không được ạ. Tại vì quý vị nào mà đã đi vào độc tham với tôi thì biết những cái bông hoa đó nó là cái gì, sợ hãi lắm, dẫm lên là chết đấy.
Mình chưa xứng đáng để bước lên cái hoa. Chứ là Thánh Tăng ấy, thì được, mà Tà Tăng thì chết. Mình chưa xứng đáng thì đừng có mà bước lên.
Vì mình không phải là Thánh Tăng, đừng có mà bắt chước. Thấy người ta bước lên, mình cũng bước lên, thì chết đấy chứ không phải giỡn đâu. Khó lắm chứ không phải.
Thành ra chúng ta là đi vào gen là vào cái con đường nó khắt khe lắm, từng tí một. Bây giờ tóm lại, Phật đản từng giây từng phút là từng giây từng phút lúc nào cũng hoa đi. Đang tắm cũng hoa đi mu, đang gội đầu cũng hoa đi mu, hoa mai. Thì có thế thôi mà, thì quá easy. Rồi làm cái việc gì thì làm từ đầu đến đuôi, làm không có bỏ, không lơ đãng, làm từ A đến Z.
Cũng như là bác Phước á, bác đến tưới cây hàng tuần này, thì bác cũng cứ hỏi what is mu, trong khi tưới cây, cứ what is mu đó mà hỏi thôi.
Mu là cái gì? Cái vòi nước là cái gì? Nước là cái gì? Mu, mu, mu. Cứ như thế thôi. Mà rồi thì giác ngộ lúc nào không biết. Hay lắm.
Quý vị biết không, tập khí của chúng ta mà chúng ta cứ tham công án như thế đó, thì tự nó, automatic, nó soi mòn.
Và đầu mình cũng khích lệ nó, buông hết cái tham sân si nào ai ố của mình. Nếu mà mình nổi cơn tham, hoặc là cơn sân, hoặc là mình buồn, hoặc là mình lười, hoặc là mình ngạo mạn, hoặc là cái gì đó, thì mình thay nó bằng cái chữ mu ngay là tức. Cái đường lối của mình diệt trừ những cái tập khí rất là dễ. Và đường lối của mình tu, người ta bảo cao quá, nhưng mà sao tôi thấy dễ quá. Có mỗi một chữ what is mu và làm việc cho nó đàng hoàng.
Cái công án mu, một là mình hỏi what is mu, hai là mình hỏi where is mu, ba là mình hỏi bằng tiếng Việt là mu là cái gì, mu ở đâu. Nhưng mà không phải là mình hỏi bằng cái đầu. Thường thường là mình hỏi bằng cái đầu là thức số 6, hoặc mình hỏi bằng cái miệng cũng vẫn là thức số 6. Mình làm sao á mà hỏi ở bằng cái đan điền cơ. Thì đấy á, vào được cái đan điền ấy thì mình tạm gọi như là thức số 7. Thì nó chưa phải thức số 7 nhưng mà nó cao ghê gớm lắm rồi. Thưa quý vị, là tại vì cái đan điền đó thì nó đâu có suy nghĩ gì đâu. Suy nghĩ là ở cái đầu mình suy nghĩ. Mà cái thức số 7 là cái lúc nào nó cũng suy nghĩ đó. Thì nó như thế này. Theo lục tổ Huệ Năng ấy, nếu mà là thật sự là chân như niệm á, thì cái niệm ấy phải không có một vọng niệm gì cả, chỉ độc nhất là một niệm. Một niệm là câu hỏi mu là gì, hoặc câu hỏi niệm Phật là ai mà thôi. Và khi đó mới được gọi là vô niệm. Nói về ý nghĩa hai chữ vô niệm thì chữ vô ở đây ấy có nghĩa là vô nhị biên tương đối. Tức là không thiện, không ác, không giàu, không nghèo, không sang, không hèn, thì không sinh, không tử. Còn cái chữ niệm á, thì chính là chân như niệm đó. Thì đấy, lúc bây giờ mình mới được gọi là vô niệm. Thì thưa quý vị, cái vô niệm là chân như niệm đó, mà lại ở trong cái đan điền không nói gì. Thì là hai cái cùng tĩnh lặng chứ gì. Thì cái công phu của chúng ta là chân như niệm, đang hỏi what is mu hay là niệm Phật là ai, thì đương nhiên mới có công dụng, mới hữu hiệu chứ, nó mới có năng lực mạnh chứ. Chân như niệm thì mới phá được cái thức số 7 đấy, và lúc đích thực đấy là đã vào thức số 7 rồi. Cho nên nếu mà chúng ta tham what is mu ở chỗ đó là quá tuyệt vời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng tới đây đã chấm dứt, và tôi xin giảng tiếp tục ở tuần tới vẫn đề tài này.
Cái đang nhận ra từng câu trì chú thiêng liêng, cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền, ca khúc công phu thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An qua tiếng hát của ca sĩ Chế Phong.
cái đang nhận ra từng câu trì chú thiêng liêng, cái đang nhận ra câu niệm Phật diệu huyền, cái đang nhận ra công phu vẹn toàn hay chia chi, cái đang nhận ra ai thiện thương an nhiên, cái đang nhận ra câu công an triền miên, cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền, cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bén, cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu siêu nhiên, cái đang nhận ra chưa hề liên đới nhị biên, cái đang nhận ra âm thầm hiểu thấu mọi điều, cái đang nhận ra mặc ai tranh đua gán ghép, cái đang nhận ra tự tịch tính yên nguyên. Toàn hay chia chi, cái đang nhận ra ai thiện thương an nhiên, cái đang nhận ra câu công an triền miên, cái đang nhận ra mọi vọng tưởng gây phiền, cái đang nhận ra sao nhiệm màu sắc bén, cái đang nhận ra ôi tuyệt diệu siêu nhiên, cái đang nhận ra chưa hề liên đới nhị biên, cái đang nhận ra âm thầm hiểu thấu mọi điều, cái đang nhận ra mặc ai tranh đua gán ghét, cái đang nhận ra cứ tịch tính y nguyên, cái đang nhận ra cứ tịch tính y
thư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm, kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 và mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Hãy chấp nhận sự thật, mọi sự đã an bài. Có gì đúng sai vì nhân gieo quả hay, hãy chấp nhận. nói sự thật. Dù phúng phàng tới đâu trong cuộc đời dâu biển, sao tránh khỏi u sầu, hãy chấp nhận sự thật. Chẳng phải vì dài khôn với mọi sự mất con, nguyên nhân do nghiệp quá, hãy chấp nhận sự thật. Mọi hoạn nạn hãy cùng, mọi sáng hẹn kiếp mọi sinh ly tử biệt, hãy chấp nhận sự thật. Dù bình ít hay nhiều, chấp nhận cho nghiệp tiêu là khôn ngoan tuyệt diệu.
Khắp muôn hương thật, bố thí cúng dường công của dù nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương. Không nâng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương.
Chân thành cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đã có hết chương trình của Thiền Viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc.